Xưa nay, bệnh tật bủa vây vẫn luôn là nỗi niềm âu lo của nhân loại. Mặc dù y học hiện đại hết sức phát triển, nhưng vẫn còn rất nhiều người phải sống trong cảnh khốn cùng vì bệnh tật. Trong cuốn sách Cuộc sống và hy vọng đã quay trở lại do nhóm biên tập Minh Huệ biên soạn, chúng ta sẽ thấy được vô số câu chuyện kể về trải nghiệm của những người từng mắc nhiều loại bệnh mãn tính và nan y khác nhau, nay đã thoát thai hoán cốt khi biết đến Pháp Luân Công và bước vào tu luyện cả thân lẫn tâm. Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Tuyệt sứ phùng sinh của Radio Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi đến quý thính giả hai bài chia sẻ. Bài chia sẻ thứ nhất có tiêu đề: Một bác sĩ về hưu đã được giải thoát khỏi những thống khổ của bệnh sỏi thận và các vấn đề về tiêu hóa. Tôi là một bác sĩ về hưu. Tháng 8 năm 1994, tôi may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua việc tập Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã đào thải được các viên sỏi ra khỏi hai quả thận và gan của tôi đã hồi phục. Những người ở xung quanh tôi biết rất rõ về những sự thực này. Tại sao tôi, một bác sĩ Tây Y, lại lựa chọn đi theo con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp? Tôi xin kể lại những trải nghiệm của cá nhân mình. Vào những năm 1990, tôi bắt đầu có các triệu chứng đau bụng, đi ngoài, đầy bụng và sút cân. Sự đau đớn và đầy bụng đôi khi làm cho tôi phải tỉnh giấc vào ban đêm. Cơ thể tôi rất là yếu. Tôi đã phải làm rất nhiều xét nghiệm, bao gồm chụp CT, siêu âm, X-quang, nội soi và xét nghiệm chức năng gan. Các bác sĩ tìm thấy sỏi ở trong cả hai quả thận và một chỉ số của chức năng gan là transaminasa của tôi bị cao. Tôi đi khám ở nhiều bác sĩ chuyên khoa ở các bệnh viện ở Bắc Kinh và thậm chí còn gửi cả mẫu máu ra nước ngoài để xét nghiệm, nhưng không xác định được là bệnh gì. Tôi đã uống nhiều loại thuốc và thảo dược khác nhau và cũng đã đi tiêm rất nhiều. Tôi tiêu tốn rất nhiều tiền để mua thuốc bổ và thử nhiều cách chữa trị khác nhau, nhưng mức transaminasa của tôi vẫn tiếp tục rất cao. Sự hành hạ đau đớn của bệnh tật đã làm cho tôi ngày càng yếu và khả năng làm việc của tôi suy giảm. Cuối cùng thì tôi đã phải về hưu sớm nhiều năm để chữa bệnh. Các chuyên gia nói rằng họ không thể chẩn đoán chắc chắn bệnh tình của tôi và rằng họ không có cách chữa bệnh nào hiệu quả cho tôi, cũng như họ chỉ có thể điều trị một số triệu chứng thôi. Họ khuyên tôi nghỉ ngơi và điều chỉnh chế độ ăn uống. Tôi rất thất vọng và vỡ mộng về y học. Không còn lựa chọn nào khác, tôi thử một số loại khí công nhưng không thấy có tác dụng. Tôi cảm thấy kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần và không còn thiết sống nữa. Vào năm 1994, tôi nghe thấy một ông cụ kể rằng ông đã tập Pháp Luân Công được 3 tháng và rằng nó không những có thể chữa bệnh và cải biến sức khỏe mà còn có thể đưa con người lên cao tầng. Sắc mặt của ông ấy sáng ngời và khỏe mạnh. Tôi trở nên rất quan tâm và muốn tập Pháp Luân Công. Vào tháng 8 năm 1994, sau khi đọc quyển Pháp Luân Công giới thiệu về các nguyên lý của Pháp Luân Công và hướng dẫn tập công, tôi bắt đầu tập môn này. Một hôm, tôi đột nhiên cảm thấy đau không thể chịu được ở vùng thận phải. Tôi bị nôn mửa nặng và bị mất nước. Gia đình tôi đưa tôi đến cấp cứu ở khoa tiết niệu Bệnh viện Bắc Kinh. Kết quả siêu âm cho thấy tôi bị phù thận ở bên phải, bị sỏi chèn ép và tôi nhập viện. Các bác sĩ khoa tiết niệu bảo tôi rằng viên sỏi có kích thước 1,2cm. Nó quá to nên không thể dùng phương pháp truyền thống như uống thuốc nữa, mà chỉ có thể điều trị bằng cách siêu âm tán sỏi hoặc mổ phanh. Việc tán sỏi thường có các tác dụng phụ nghiêm trọng như mất chức năng thận, chảy máu và nhiễm trùng. Họ khuyên tôi nên mổ phanh là tốt nhất, nhưng do sức khỏe tôi yếu vì bị rối loạn tiêu hóa và bệnh mãn tính nên tôi cảm thấy không an toàn. Tôi xin được xuất viện. Tôi kiên trì tập Pháp Luân Công ngay cả khi còn nằm viện và sau khi ra viện. Tôi nghe các bài giảng của Lý Sư Phụ trên băng ghi âm và đọc đi đọc lại quyển Chuyển Pháp Luân, là quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Sư Phụ Lý yêu cầu học viên phải tự coi mình là người luyện công, đề cao tâm tính, vứt bỏ các tâm chấp trước vào danh lợi và cuối cùng đồng hóa với đặc tính của vũ trụ là chân, thiện, nhẫn. Tôi đã lĩnh hội được những hiểu biết hoàn toàn mới về nhân thể và sinh mệnh cũng như vũ trụ. Cảnh giới tư tưởng của tôi được đề cao lên và tôi không còn lo lắng về bệnh tật của mình nữa. Cùng với đề cao cảnh giới tư tưởng, sức khỏe của tôi cũng được cải thiện một cách thần kỳ. Khoảng 2 tháng sau khi xuất viện, khi ngồi thiền ở nhà, tôi đi ra một viên sỏi thận hình oval lớn màu vàng. Tôi đến bệnh viện để khám và được thông báo rằng thận bên phải không còn sỏi và không còn bị phù nữa, và kích thước quả thận đã ở mức bình thường. Có 3 viên sỏi nhỏ ở phần đáy của quả thận bên trái. Một tháng sau, nước tiểu của tôi bị bẩn trắng đục. Không ngạc nhiên khi tôi đi khám ở bệnh viện, phim X-quang cho thấy rằng chỉ có một viên sỏi nhỏ kích thước 6mm ở dưới đáy của thận trái. Bác sĩ nói rằng sẽ rất khó bài tiết nó qua đường mà chỉ có thể để nó nằm nguyên ở đó. Tôi tiếp tục tập pháp luân công. Không lâu sau đó, viên sỏi này cũng đã tự động đi ra ngoài khi tôi ngồi thiền. Thông qua việc tập pháp luân công, tôi đã đi ra được các viên sỏi thận mà đáng lẽ phải phẫu thuật hay bằng cách siêu âm tán sỏi. Đây quả là một điều thần kỳ. Vào đầu năm 1996, một cuộc kiểm tra sức khỏe thường niên đã cho thấy rằng mức transaminasa của tôi đã ở mức bình thường. Chức năng tiêu hóa của tôi cũng đã trở lại bình thường, và các triệu chứng như đau bụng, đi ngoài, đầy bụng cũng đã biến mất. Bây giờ tôi ăn uống bình thường, chứ không như trước đây tôi không thể ăn được hoa quả và các đồ ăn lạnh, kể cả trong mùa hè. Trước đây tôi gầy gò xanh xao và rất yếu. Bây giờ da tôi hồng hào, khỏe mạnh. Tôi có thể đi bộ rất nhanh và đạp xe đạp thì cứ như có ai đẩy tôi vậy. Tinh thần của tôi cũng đã được cải thiện rất nhiều. Những người biết tôi nói với tôi rằng tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác sau khi tập pháp luân công. Bài chia sẻ thứ hai: thể chất yếu và chứng mất ngủ trong hàng thập kỷ, nhưng giờ đây cuộc sống của tôi đã thay đổi và được cải thiện. Tôi sinh ra trong một gia đình bác sĩ. Mẹ tôi nói rằng tôi sinh non và từ nhỏ đã rất yếu. Tôi còn bị thủy đậu 2 lần. Lần thứ 2 bệnh lan sang cả mắt. Vì bố tôi là bác sĩ nên tôi đã được cứu kịp thời. Dưới ảnh hưởng và giáo dục của bố, tôi luôn luôn thích tập thể dục. Kể từ khi tiểu học, tôi đã thích chạy và chơi bóng rổ. Tôi đã duy trì những thói quen này trong nhiều năm. Kết quả là trong những năm còn đi học, tôi đã rất khá trong các môn học thể dục, nhưng tôi lại rất kém ở những hoạt động yêu cầu sức khỏe và sự bền bỉ. Tôi gầy và ăn không thấy ngon miệng, học nhiều là tôi cảm thấy mệt và dễ kiệt sức. Năm 1959, khi tôi chuẩn bị thi đại học, thì bắt đầu bị bệnh mất ngủ. Đó là một gánh nặng đeo đẳng tôi trong suốt 38 năm trời. Sau khi học xong đại học, tôi vẫn tiếp tục tập thể dục đều đặn. Từ khi còn trẻ, tôi vẫn có thể cố gắng học được với một khối lượng kiến thức và bài vở rất lớn. Thế nhưng tôi vẫn không thể làm gì được đối với bệnh mất ngủ của mình. Năm 1964, khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp và chuẩn bị đi làm, ngày nào tôi cũng đi đến bể bơi trong trường để bơi 1.000 mét. Tôi hiểu rằng bởi vì tôi thể chất kém nên tôi phải cố gắng rèn luyện để thân thể khỏe mạnh. Sau khi đi làm, tôi rất chú ý đến chuyện ăn uống và dinh dưỡng, và cũng duy trì việc thường xuyên tập thể dục. Tuy nhiên, việc có một thân thể khỏe mạnh tràn đầy sức sống vẫn nằm ngoài tầm với của tôi. Năm 1970, tôi đến học ở trường cán bộ Wichi ở Sichuan. Ở đó, ngoài việc chơi bóng rổ, tôi còn đi bơi vào cả mùa đông. Tôi nhớ hồi đó tuyết rơi dày đặc mà tôi vẫn đi bơi. Các bạn cùng lớp của tôi ở trường cán bộ Wichi kéo tới xem. Tôi bơi khoảng 100 mét rồi mới lên bờ. Tôi cảm thấy tự hào về thành tích của mình và trở về với một nụ cười. Tôi có thể chơi 2 trận bóng rổ đồng thời trên 2 sân quay lưng lại với nhau nên tôi cảm thấy rất hài lòng về mình. Tuy nhiên, chứng mất ngủ trầm trọng đã quay trở lại ám ảnh tôi. Tôi lại cảm thấy mất sức và ăn không còn ngon miệng như một người trẻ tuổi bình thường nữa. Năm 1971, tôi quay trở lại nhà máy và lập gia đình. Chứng mất ngủ của tôi đã trở nên tồi tệ hơn sau khi sinh được 2 con. Và khối lượng công việc tăng lên. Tôi ngoài 30 và tôi phải uống thuốc ngủ để còn có sức học tập và làm việc. Sau đó tôi quyết định ngừng tập thể dục và thử tập thái cực quyền. Tập thái cực quyền hơn 20 năm, tuy nhiên càng ngày chứng mất ngủ của tôi càng tồi tệ hơn. Trước khi tôi về hưu vào tháng 9 năm 1997, để có một tối ngủ ngon tôi phải uống 5 viên thuốc ngủ và một chai bia vào bữa tối. Gần như hôm nào tôi cũng phải như vậy. Bia và thuốc ngủ đã làm hỏng gan và tim của tôi. Khi tôi còn trẻ, tôi bị viêm gan mãn tính, nhưng đã chữa khỏi. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, các chức năng gan của tôi đã trở nên rất kém. Sức khỏe của tôi đã kém đến mức mà nếu như chỉ thiếu ngủ một chút, thì hôm sau tôi sẽ đau đầu và không thể làm được việc gì. Tôi cũng có các vấn đề về tiêu hóa và thường rất khó ngủ lại được nếu tôi bị tỉnh giấc vào ban đêm. Có vẻ như là bất cứ xáo trộn nào trong cuộc sống hàng ngày cũng sẽ làm cho tôi không thể ngủ được. Hồi đó tôi đã thử rất nhiều cách chữa bệnh khác nhau nhưng đều vô dụng, và tôi mới chỉ có 57 tuổi. Tôi nghĩ rằng sau khi tôi về hưu, cách còn lại duy nhất để cho tôi thử là khí công. Tháng 9 năm 1997, tôi nộp đơn xin về hưu sớm. Vào lúc đó, một người họ hàng của tôi và chồng của cô ấy đã bắt đầu tập pháp luân công. Sau khi biết tôi đã về hưu, họ mời tôi đến điểm luyện công ở nhà máy 930 để tập. Lúc đầu tôi chỉ tập vào buổi tối và sau đó chúng tôi đến điểm luyện công ở công viên Jinhua. Hồi đó là vào dịp Tết Nguyên đán và tôi đã trải nghiệm được những thay đổi đáng kinh ngạc sau khi tập pháp luân công được 3 tháng. Tôi đã không cần phải uống thuốc ngủ nữa mặc dù tôi đã phải phụ thuộc vào nó trong hàng thập kỷ. Tự nhiên tôi cảm thấy khỏe mạnh, điều tôi mơ ước hồi còn trẻ. Một lần tôi đến ga tàu hỏa để đón cháu. Do tàu bị trễ, tôi chỉ được ngủ có 3 tiếng vào đêm hôm đó. Ngày hôm sau, tôi vẫn cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh, vẫn có thể luyện công và học các bài giảng của Pháp Luân Công như bình thường. Điều này là không tưởng đối với tôi trước kia. Sau hàng thập kỷ yếu ớt và không hạnh phúc, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều và đã có thể ăn tất cả các loại thức ăn mà trước kia tôi không dám ăn. Vợ tôi thường xuyên nói về việc tôi trông đã khỏe hơn trước như thế nào. Khi tôi đạp xe đến nhà người anh, tôi không còn cảm thấy mệt như trước kia nữa. Ngày hôm sau, tôi vẫn có thể đạp xe đến nhà anh tôi. Nét mặt tôi trở nên hồng hào, khỏe mạnh và tôi tăng cân, đạt cân nặng như những người khỏe mạnh khác. Tất cả mọi người xung quanh tôi đều cảm thấy kinh ngạc về những tiến triển lớn của tôi. Khi một người đồng nghiệp cũ gặp tôi trên đường, cô ấy rất ngạc nhiên và nói: "Nếu anh không nói với tôi sẽ không nhận ra được anh." Cô ấy nói rằng tôi đã trở nên một người hoàn toàn mới. Tôi chỉ là một trong số rất nhiều ví dụ về việc Pháp Luân Công đã cải thiện cuộc sống của các học viên như thế nào. Do những lợi ích đáng kinh ngạc mà bản thân tôi đã trải nghiệm được, tôi sẽ không bao giờ ngừng tập luyện. Chương trình Radio Cuộc Sống và Hy Vọng đã quay trở lại của Minh Huệ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.